les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes.
Nhã Quyên, Nguyên Hoàng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả sạc đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào anh Bùi Hữu Liêm. Hôm nay có lẽ là cũng là ngày cuối năm. Tuần tới nếu mình làm chương trình hình như là sang năm mới rồi, phải không thưa anh?
Dạ, đúng như vậy. Thành ra những cái đề tài của đây thì mình có những đề tài về đón về chuyện tương lai hay này nọ thì cũng là một cái điều tốt.
Vâng, cuối năm thường thường người ta cũng hay xem bói. Và cái xem bói của bên Á Đông mình nó cũng hơi khác bên Tây Phương. Thì Á Đông mình là cái hình như là nó cái khoa học về xem bói nó tức là nó dựa trên cái nguyên tắc về ngũ hành, phải không thưa anh?
Dạ, yeah, thì mình là ảnh hưởng nhiều của Trung Hoa đó. Thành ra là những cái khái niệm về ngũ hành thì nó bao trùm trong cái vấn đề ngay cả tướng số và tử vi, rồi trong cái đời sống, rồi ngay cả những cái mua nhà, chọn hướng, rồi các thứ khác nó cũng đều có dính líu tới cái chuyện ngũ hành hết.
Như vậy thì cái nếu mà để mình giải thích một cách ngắn gọn thì cái ngũ hành là nó cụ thể như thế nào thưa anh?
À, ngũ hành là nó là cái những cái vạn vật, những cái vật chất đó, nó sẽ thể hiện ra năm cái trạng thái, đó là kim, mộc, thủy, thổ, hỏa. Đó, kim là giống như sắt, kim loại, những cái kim loại quý. Mộc là vấn đề gỗ, những cây cối. Thủy là giống như nước, nước mưa hay là nước giếng hay là như thế nào. Hỏa thì mình biết rồi, đó là giống như lửa. Rồi thổ là đất. Đó thì như vậy là nó là năm cái yếu tố, năm cái trạng thái của cái vật chất.
Tức là nó đại khái tương tự như cái bản tuần hoàn hóa học của ông Mendeleev, tức là có mấy cả trăm thứ nguyên tố. Thì bên Á Đông mình chỉ tóm gọn trong cái tự nhiên chỉ có là năm cái nguyên tố, là như anh vừa nói là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đại khái như vậy. Nguyên Hoàng nói tức là so sánh tạm như vậy để cho mình có cái khái niệm là như vậy có đúng không anh?
Dạ, đúng vậy. Thì trong cái ngũ hành này nó có cái tương sinh với tương khắc. Ví dụ như là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, đó là tương sinh. Còn mà khắc nhau á, thì giống như là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, đó là những cái tương khắc. Thành ra trong cái những cái điểm căn bản của vấn đề ngũ hành là nó dựa vào cái tương sinh và tương khắc.
Dạ, nhưng mà ví dụ như người Việt Nam mình á, thôi mình đưa luôn ngũ hành vào trong đời sống đi, tại vì như một số người á, lấy vợ lấy chồng thì lại người ta lại hay coi tuổi, họ kêu tuổi này với tuổi kia hợp, hoặc là tuổi này tuổi kia tứ hành xung. Cái tuổi nó có quan trọng hơn cái ngũ hành không? Một số người nói là ngũ hành thì nó quan trọng hơn là cái tuổi, thưa anh.
À, thì khi mà nói tới cái địa chi á, 12 địa chi là 12 con giáp á, thì giống như là dần thân tỵ hợi tứ hành xung, những cái vấn đề đó hợi mão mùi thì tam hợp, thì nó hơi có vẻ là kiểu của dân gian nói, nhưng mà vô chi tiết á, tại vì dù dần thân tỵ hợi nó lại còn thuộc là thân nào, dần nào đó, thành ra như vậy nó mỗi cái nó đều dính vô cái ngũ hành trong đó hết. Thì như vậy không phải lúc nào cũng là xung hay sao. Thành ra cái ngũ hành thì nó hơi có sâu vô trong cái khác. Thì thường thường phải là những người coi tử vi, coi các thứ khác, thì họ dựa trên cái căn bản ngũ hành để phát triển nhiều hơn là vấn đề của những cái trong dân gian nói về vấn đề tuổi này hợp tuổi kia.
Nhưng mà anh nghĩ là cái ngũ hành thì nó không phải chính xác, nhưng mà nếu mà coi thì coi cái ngũ hành chứ không có coi tuổi hả, hay sao? hay là nó đều có mỗi nó phải gom một chút xíu vô trong tuổi. Tại vì ngoài ngũ hành á thì còn có can nữa, rồi can này với can kia, rồi chi này với chi kia, rồi mệnh này với mệnh kia thì nó mới hợp. Nếu như vậy thì nó rất là nhiều cái yếu tố quá thì nó rất là khó thưa anh.
Đúng rồi. Thành ra cái mà chuyên nhất á, thì nó gọi là bát tự đó. Tức là thiên can với địa chi rồi nó gom ra lại nó ra cái ngũ hành. Thì nó tính toán thì cái bộ môn đó, bộ liêm quốc là mê lắm, nhưng mà không có cái cơ duyên trong những cái năm tháng mình học thì lúc đó sách tiền Việt Nam á, nó dịch ra rất là ít. Mà nếu mà hiểu có kiến thức đọc được tiếng Hán á, thì có thể rằng là kiếm được. Nhưng mà ở những cái giai đoạn đó mình mo lại quan tâm với cái chuyện tương lai của mình hơn là thành học giả hay là nghiên cứu đó. Thì cái đó, nhưng mà trong cái tử vi á, thì nếu mà cái ngũ hành trong tử vi thì mình lại phải tính ra là sinh năm nào, tháng nào, giờ nào, rồi những cái kết cấu đó thiên can địa chi nó gom lại thì nó mới ra được cái lá số tử vi, rồi những cái cách an vận của những cái cung cường, là ví dụ như mệnh thân. Thân là cái chủ sự của nửa cuộc đời về sau đó, thì có thể là thân cư quan lộc, thân cư tài bạch, hay là thân cư thê, hay là ví dụ như vậy đó. Rồi mệnh thân, rồi quan lộc, tài lộc, phúc đức, thì trong cái tử vi nó có rất quan trọng cái vấn đề của phúc đức nữa. Thì đó là những cái cung có thể coi như là cung cường, thì nó dựa vào rất là nhiều của cái ngũ hành và cái cách an sao của những cái sao đó, nó nằm ở trong cái vị trí nào, thì nó có gọi là biếu địa, vượng địa, hay là đắc địa, hay là cái cây đó mà cái sao đó nó an ở những cái chỗ không có được hợp thời hợp ấy lắm, thì nó bị cái tương khắc. Thì những cái tương khắc tương sinh nó đa số nó dựa vào ngũ hành.
Thì nói nhanh như vậy thì giả sử như là hai người anh em sinh đôi chẳng hạn, cách nhau ra đời cách nhau khoảng một phút đồng hồ thôi, thì như vậy là hai người đó có cái cùng ngũ hành, có cái lá số tử vi như giống nhau, y chang nhau không thưa anh?
Nơi cái đó nó cũng có nhiều cái điểm. Thành thường thường anh xem sinh đôi nó cũng hay giống tính tình, cũng thân nhau, thương yêu nhau, nó cũng mặc giống nhau. Nhưng mà đúng là nó như vậy thì cái giống như cái ngũ hành là sinh năm đó người có khác dịch giờ thì cũng là vẫn giống nhau. Nhưng mà nó có thể có cái điểm là một người sinh cuối giờ này, tại vì khi chuyển bụng sinh cái người thứ gì ra cũng chưa chắc đúng cái trong cái giờ của tử vi, trong cái giờ của Đông Phương là nó chia làm là 2 giờ chứ không phải 24 tiếng mà là 12 tiếng. Thì nếu mà lỡ cái người này ở cuối của cái giờ kia, ví dụ như giờ hợi, tức là cái giờ nửa đêm, mà chịch qua một chút xíu thì coi như có thể là giờ tí, giờ tí là của ngày hôm sau. Thì như vậy là thấy không, rõ ràng như vậy nó đổi luôn cả cái ngày và cái giờ nữa, thành ra như vậy nó sẽ có nhiều cái chuyện khác nhau. Nhưng mà trong trường hợp mà cũng 2 tiếng như vậy mà nó nằm ở giữa trong 2 tiếng, người này người kia cũng đều nằm trong cái đoạn 2 tiếng đó, thì thực sự Bùi Liêm cũng không biết được rằng là cái số mạng của hai người đó nó có khác nhau như thế nào. Chắc chắn là khác nhau rồi, không giống nhau thì phải giải đoán như thế nào, thì cái đó cũng là một cái điều cũng không biết trả lời làm sao.
Dạ, tại vì nãy như ngày xưa là người ta dùng một cái canh giờ là giống như 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ coi giờ cho Nhã Quyên thì hả, mặc dù Nhã Quyên nói cho anh Liêm là ví dụ Nhã Quyên sinh vào 6 giờ sáng đi, thì 6 giờ sáng đó thì nó lại rơi vào cái giờ Mão. Mà từ 5 tới 7 giờ sáng là giờ Mão. Nếu mà cùng sinh á, thì cách nhau có 1-2 phút và thì nó vẫn nằm trong cái giờ Mão. Như trừ khi anh nói nó nhảy qua một phút của cái ví dụ từ 5 phải gần, giống như gần 7 giờ sáng một người là 6 giờ 59 phút và, gần 7 giờ sáng qua một cái 7 giờ sáng của người kia đó thì cái giờ Thìn á, thì nó mới khác. Còn nếu như không á, thì cũng cùng trong một cái giờ rồi, rồi cũng cùng trong một cái ngày. Nhưng mà Nhã Quyên không nghĩ là hai người sẽ cùng một cái lá số. Mặc dầu nếu Nhã Quyên nghĩ bỏ lên cái lá số tử vi, nó vẫn là giống nhau.
Thì đúng rồi, bởi vì đó là một cái vấn nạn. Nhưng mà rồi khi lập số đó, có khi nào cái tính tình nó khác nhau thì khi người ta dựa vào cái đó người ta đưa ra, người ta phải cái đó mình chưa tới cái trình độ để biết được là như thế nào. Phải đoán thì đoán luôn là người A thì tính tình vậy, người B thì tính tình kia. Nhưng mà mình là thuộc loại học dò thì mình coi cái tính tình người nào nó như thế nào, mình phải hỏi thăm một chút để mình coi là cái người đó họ hợp với cái sao nào. Thành là đôi khi cái hợp những cái sao nào nó có thể quyết định cái định mệnh, cái nghề nghiệp hay cái gì có thể khác nhau giữa hai người đó với nhau. Thì đó là cái lối suy luận như vậy. Nhưng mà gặp những cái trường hợp đó thì cũng không, tới giờ này cũng không biết, không thấy sách vở nào giải thích một cách mạch lạc về cái chuyện là như thế nào. Thành ra cũng cái câu hỏi đó cũng đành bàn luận về thôi, nhưng mà không biết được như thế nào. Mà sinh đôi thì thường thường giống nhau lắm. Ủa Liên từng học ở dưới kia là hai anh em kia đánh cờ đều giỏi hết, thì có thể xê xích nhau, hai người đã đấu nhau thì chưa biết ai ăn ai thua, nhưng mà cũng thuộc loại là cao cờ. Thành ra có nhiều vậy. Rồi cũng có những trường hợp hai anh em đều đi học bác sĩ hết, nhưng mà lại mỗi người học một cái chuyên khoa khác nhau đó. Thành ra rồi mình thấy nó cũng có cái sự khác biệt nữa. Thành ra thì một câu hỏi đó Hữu Liêm cũng chịu không có biết làm trả lời sao cho nó thỏa mãn hơn được.
Vâng, thì nếu hai người anh em sinh đôi thì mình có thể là vì cái gen của cha mẹ thông minh, hoặc là đại khái mình có thể giải thích được. Nhưng mà có trường hợp ví dụ như là hai người không quen biết gì nhau, tức là hai đứa bé cùng sinh tại một cái bệnh viện cùng giờ cùng ngày, thì không biết hai cái đứa bé đó nó cái tử vi, cái cuộc đời nó như thế nào. Đương nhiên là hai đứa bé đó cha mẹ nó khác nhau. Còn cái trường hợp mà trùng hai người hàng xóm mà cùng đi sinh cùng một lần thì cái đó mình
phải coi cái khác à?
Vâng, thì cái đó coi
nhiều khi không phải coi đứa kia camera. Không có cái đứa kia nó có cái mục ruồi trong bàn tay hay không. Nhiều khi người ta nói có mục ruồi trong bàn tay làm tướng. Dạ
nguyên hoàng
thì nó có những cái trường hợp đó là phải coi cái số cha mẹ và những cái kia, bởi vì những cái cung của cha mẹ là những cái cung đó là những cái cung phúc đức hay này nọ, đó là nó tỉnh, tại vì nó là chỉ an sao các thứ khác vậy. Nhưng mà khi động á, khi động á thì nó phải có những cái chuyện cần phải, nghĩa là phải xét bón nhiều hơn. Thành ra cái sao không dòm như vậy cũng không, cái đó thành ra những nếu gặp được những trường hợp đó thì mình cũng học hỏi được nhiều để coi thử như thế nào thì đó. Nhưng mà cũng chưa có được học được, chưa có gặp những cái trường hợp đó thì biết là nó những cái lỗ hổng đó là mình không biết làm sao, nhưng mà mình cũng chưa gặp được. Thành ra cũng nằm trong vấn đề cũng không biết trả lời làm sao với cái câu đó.
Rồi có người có cung hồi nãy như anh Liêm nói là cung phúc đức hả, rồi cung nô bọc. Em như em là em là cung nô tỳ rồi đó, làm việc 7 ngày một tuần chắc là cung nô tỳ.
Nhưng mà nếu cái người có cung nô tỳ mà lấy dầm cái người có cung nô bọc thì sao anh?
Ai cũng có cung nô bọc. Nhưng mà nếu cái người có cung nô bọc tốt á thì coi như là được người đồng nghiệp hoặc là được sếp của mình thương đó, hay là như thế nào. Còn ví dụ cung nô bọc của mình nó cô độc quá, nó không có được nhiều người thì là nhiều khi mình hay sống cô độc, mình không có được nhiều cái bạn bè tốt đó. Thành ra cái đó nó cũng đó. Thì nếu mà cái đó tử vi á nó đi dính tới cái hình tướng á thì trong tướng số á là cái cầm á là chủ về tiền trạch và đô bọc đó. Thành ra nếu mình có một cái cầm nảy nở, không biết phải cầm trẻ không, Liêm có cầm trẻ mà bây giờ sau này mới trẻ, thành ra chắc là thấy bây giờ bạn bè tốt quá.
Sao kỳ vậy anh? Cái cầm trẻ nha, Quyên nghĩ sanh ra là cái cầm nó trẻ chứ tại sao sau này nó mới trẻ là sao?
Giờ anh uống thì nó trẻ đó ba.
Cho giáo viên hỏi, lại phải cho giáo viên hỏi. Anh nói là cái cầm trẻ là ý giống như người Hoa Kỳ á, là nó có cái cầm trẻ rõ ràng, hay là ý anh nói cái cầm trẻ tức là double chin nó lại khác nha, là tức là tại vì giống như nhà Quyên dạo này cũng có cầm trẻ tại vì mập quá nó ra hai cái cầm.
Mình không hiểu tại sao ngày xưa giờ không ai nghe nói là mình có cầm trẻ hết, mà sau gần đây có người ta mới nói à có cầm trẻ nữa. Thành ra mình cũng
tức là ý anh nói là cầm trẻ giống như người Hoa Kỳ đúng không?
Nhưng mà rồi bây giờ lớn lên rồi thì má lúm đó có khi nó hiện lên có khi không, ra không biết nữa. Thành ra nếu bây giờ thì tin theo lời giả Quyên là có lẽ mình đã có từ trước rồi, nhưng mà nhiều khi
Nhưng mà cầm trẻ thì nó làm cho mà là giàu có hay là sao anh?
Cái đó bạn thì một miệng nói thì thôi, nhưng mà cái trên cái tướng số một cái cầm nó nảy nở, nó đầy đặn các thứ khác, thì nó nói lên là điện trạch mình đó có thể vững vàng, mình có số nhiều ruộng đất, rồi cái cung nô bọc rồi lại nọ, rồi cái tính tình mình cũng hơi bảo thủ hay là quyết đoán hay là đại khái vậy. Nó so với cái người cầm dọn á thì thường thường là những thi sĩ thơ văn họ có vẻ là tưởng tượng sống với gió với mây mơ màng nhiều hơn là thực tế. Đó đó là cái điểm của đó, thì tướng số nó cũng có cái ngũ hành của tướng số, rồi tử vi, rồi đời sống thì đó thì như vậy đó.
Mừng quá, nghe nó có điền trạch chắc về làm cái cầm mình nó thành cầm trẻ thì có phải không anh Nguyên Hoàng? Anh Nguyên Hoàng không biết có cầm trẻ không, nhưng mà chôn vàng ở phía sau vườn rất là nhiều. Dạ.
Cái đó là tráng tráng trẻ.
Tráng trẻ hả?
Ghê thiệt. Si đi nghĩ lại nhiều quá, cái tráng nó trẻ ra 4-5 lần.
Dạ.
Cả chục lần luôn. Vâng, nhưng mà
cái hình tướng đó thì trong cái ngũ hành nó có đó, nhưng mà người ta lồng ra những cái chuyện khác, ví dụ như người ta có nói hình kim, cái người khuôn mặt hình kim, hình thỏa này đó, nhưng mà rồi cái đó là một cái căn bản thôi, rồi nó lại chia ra là mặt hình chữ điền hay là mặt chữ dậy, như đại khái những cái đó thì nó cũng nói lên một cái phần của người định về cái tính tình và những cái đó, thì vấn đề đó thì cũng trong chương trình này thì học hỏi thì mình lại đi đào sâu lại thì mình mới thấy là nó có những điểm đó, nhưng mà ngày xưa giờ thì phụ liêm thì bo lại để ý tới cái chuyện của ngũ quan, tức là mắt mũi tai lông mày miệng, đó là ngũ quan. Rồi nó có cái ngũ vàng nữa, tức là cái trán của mình là tam vàng, tức là những dãy núi với miền Nam thì nó dịch ra là Hoành Sơn hay là Hành Sơn. Rồi cái mũi là nó ở giữa trung vàng thì nó là Tung Sơn đó. Rồi cái quyền là cái bá của mình ở phía bên trái thì nó là coi như là phía đông thì nó là Thái Sơn. Rồi cái phía bên quyền và phía tay phải đó, giống như chữ Lưỡng Quyền đó, thì phía tay phải đó là Hoa Sơn đó. Thành ra cái trán đó thì nó là hình Hành Sơn. Rồi còn cái tâm đó thì nó ngược lại, cầm là không biết ngọn núi nào Thái Sơn đó, cầm là Thái Sơn đó, thì cái đó là, thì nếu mà đã quên với Nguyên Hoàng và đọc truyện của Kim Dung Tiếu Gạo Giang Hồ thì là coi như năm phái của bên đó là năm cái ngọn núi lớn, là năm cái phái võ nằm ở trong cái ngọn núi đó. Đó, thì cái nó dựa trên cái đó thì một cái khái niệm của cái vấn đề nó hài hòa, như là nó gọi là ngũ dạng triều viên đó, tức là làm sao nó hài hòa cho, ví dụ như mình đừng có tự nhiên mình mấy cái kia thì không phát triển gì mà cái lỗ mũi nó cao quá như vậy thì nó giống như là cô phong, tức là cái giống như là cái cô độc đứng một mình giữa đời thì nhiều khi nó không có được tốt lắm, thì số người cô độc hay là như thế nào. Thành ra cái vấn đề của làm sao những ngọn núi đó, đó lại ví dụ như cái trán với cái mũi là hai cái ngọn núi khác nhau, thì cái điểm là tiếp xúc giữa là cái sơn căn, thì nếu cái người có cái sơn căn cái chỗ mà cái gãy ở giữa cái mũi đó, và nếu mà nó thông suốt lên thì cuộc đời hanh thông thông minh thành công, còn cái nó gãy xuống cái cột chô thì coi như là sơn căn bị gãy thì bị gặp nhiều hoạn nạn, có thể thiểu thọ hay là vấn đề khác. Đó, thì những cái cuộc nói chuyện ở đây thì chỉ đưa ra những danh từ để cho mọi người đều có cái kiến thức, thì khi nếu mà gặp được những người thầy nào họ giảng, họ đề cập những cái chữ đó thì mình biết được, mình hỏi ví dụ như nói là mình kim thì mình cái chuyện quan trọng nhất mình hỏi là có phá cách hay không đó, tại vì nếu cái giữa cái phá cách với chính cách nó rất quan trọng. Phá cách tức là nó không có đầy đủ kim, nó cái đầy và giống như đầu mình vô sở là cái kiểu của tiếng Hán như vậy, tức là nó phá cách thì như vậy được mình không đúng cách thì cuộc đời mình nó không có được suôn sẻ và rất là đậm đặc, còn mà đúng cái cách như vậy luôn thì luôn hết, cao thì cao.
cao hết, ví dụ như Bắc Lộ, Tây Ngân, các cái khác ngũ lộ, ví dụ vậy. Thành ra những cái chuyện phải đồng cách về chế độ, nếu được đưa cái cách thì bây giờ người gọi là ba cách, ba cách thì được thành công.
Dạ
vâng, vậy vậy thì nói nhân phá cách như Nguyên Hoàng làm Nguyên Hoàng nhớ tới cái bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, là có cái câu là sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên rồi vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Nếu mà anh về thôn Vĩ Dạ anh thấy cô nào cái mặt chữ điền như vậy thì anh nên lấy làm vợ hay là anh sắp chặt chạy anh?
À không, mặt chữ điền á thì giống như giải quyết nên kiếm người đàn ông mặt chữ điền là rất là tốt, là bởi vì cái người đó là có thể là bảo bọc đời mình, buôn bán cuộc đời thành công và có năng lực đó. Nhưng mà người đàn ông cũng không nên lấy vợ chữ điền, tại vì lấy vợ chữ điền nó cũng khác lắm. Người phụ nữ vốn nên có một cái điểm là của Liên mới hay nghe nói là những người đẹp là có khuôn mặt trái son, mà mình không hiểu trái son là cái gì thì chỉ nghe nói trái son là đẹp. Nhưng mà trong cái tướng số thì không ai nhắc tới cái chuyện với trái son đâu, thì nói chữ mặt chữ đồng, tức là nó không cần phải tròn vo lắm, nhưng mà nó cũng không có phải xương góc cạnh nó dài mà nó điều hòa, thì đó là chữ đồng. Thì chữ đồng đó, nam hay nữ đều là một cái thành công, đều là nữ thì hưởng phú quý, nữ có lợi cho chồng các cái khác. Nhưng mà nói lại cái câu của anh đó, thì nó không nên lấy vợ là có cái mặt chữ điền
với bồ không ra được không anh?
Cái sắc đẹp nó cũng khó đẹp lắm, tại vì không biết nó có hấp dẫn mình đi không. Khi người phụ nữ
nhưng mà
ra là mình thấy là chữ rồi,
nếu mà cô nói cái mặt chữ điền mà cái body đẹp thì sao anh?
À thì như vậy tùy theo cái tấm lòng mình thích như vậy thôi. Chúng ta đi hỏi người tướng số thì người ta nói là cực kỳ, nhưng mà còn cái chuyện duyên số giữa mình thích thì đó là do chuyện mình thích, chứ không đâu có ai dám mà mình nói ra đâu. Mình thì mỗi đứa đó là tiền mà có nghe không, mình nhiều khi cũng phải nói vừa vô để vừa lòng khách để cho thêm tiền hoa chứ giờ không qua thì cũng đây nào cũng nên chiều lòng cái người, tại vì cái thích theo cái suy nghĩ của người, chứ mình đâu có phải là ông tơ bà quyệt mà phải quyết định được là phải vậy đâu. Thành ra mình chỉ phân tích theo cái chuyện của đó, thì nếu người đó là thích được có người vợ đảm đang tài cán, đôi khi ăn hiếp chút, nếu mà cái chuyện đó thích như vậy thì nên chọn.
Dạ, cảm ơn anh Liêm rất là nhiều. Và Quyên nghĩ là như hồi nãy anh Hoàng nói, có thể là sinh cùng ngày cùng tháng năm, nhưng mà một số người nói sinh cùng ngày cùng tháng năm, nhưng mà nhiều khi cái lá số tử vi của mỗi người chưa chắc là giống nhau, và cái cuộc đời của họ cũng chưa chắc là giống nhau. Nhưng mà nhà Quyên nghĩ là có rất là nhiều cái yếu tố để làm thay đổi cái cuộc đời của một con người. Ngoài cái lá số tử vi, nhà Quyên nghĩ là cũng phải kết hợp giống như là về những cái tướng số của người đó, phúc đức rồi đủ thứ cả, giống như là trên cái khuôn, có khi hai người cùng sinh giống nhau nhưng mà nhiều khi chỉ cần khác một cái chút nào đó thôi, ngoài cái tướng đi. Hoặc là có, theo Nhật Quyên nghĩ thì Nhật Quyên không phải là một bà thầy tướng số hay gì, nhưng mà nhiều khi Nhật Quyên nghĩ là có ví dụ như cái giọng nói nữa, có người giọng kim, có người giọng thổ cũng làm thay đổi. Hoặc là cái tính của người nào đó, họ cũng làm thay đổi cái cuộc đời của họ. Cảm ơn anh một lần nữa và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Dạ, rất là đồng ý với cái sự nhận xét của nhân viên. Thì bữa Liên cũng rất là vui vẻ hôm nay, những ngày cuối năm để được nói chuyện với chia sẻ với khán giả, với anh Nguyên và với giảng viên về những cái đề tài nó không có gì áp lực lắm, mà nó có thể cũng thích thú để cho thêm kiến thức.
Dạ, xin kính chào.